Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục phần tổng luận của giới định tuệ. Và trong cái phần tổng luận này, chúng ta đi tới cái phần chi tiết thứ năm là tam đức. Giới định tuệ sinh khởi ra tam đức. Giới định tuệ sinh khởi ra tam đức. Tam đức đó là gì? Đó là đoạn đức, trí đức và ân đức. Đoạn đức là đức hạnh sinh ra là do đoạn trừ các dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đức mà sinh ra là do đoạn trừ các cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Cho nên gọi là đoạn đức. Và trí đức là đức sinh ra từ nơi trí tuệ. Không có trí tuệ thì không có phước đức. Cho nên đức sinh ra từ trí tuệ, cho nên gọi là trí đức. Và thứ ba là ân đức. Ân đức là đức sinh ra từ nơi cái tâm từ bi. Như vậy, chúng ta muốn có đoạn đức thì chúng ta phải thực tập giới định tuệ. Chúng ta phải sống với giới định tuệ. Bởi vì giới là định trị phiền não. Giới là ngưng trị và đình trị phiền não. Cho nên đoạn đức sinh ra từ giới. Đình là nhiếp phục phiền não. Đình là nhiếp phục phiền não. Cho nên đoạn đức sinh ra từ đình. Khi mà mình giận ai thì mình làm gì? Để nhiếp phục cơn giận của mình. Quý thầy, quý cô có khi nào giận chưa? Quý thầy, quý cô có khi nào giận chưa? Giận thì làm gì cho hết? Hết giận. Khi mình giận ai đó, mình làm cái gì? Mình thực tập như thế nào để hết giận?
Mô Ông Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Hòa Thượng cùng toàn thể đại chúng, khi con giận thì con sẽ nhìn thấy cái giận đó và cứ nhìn như vậy. Có lúc nó cũng khó chịu, nhưng khi cơn giận qua rồi thì cảm thấy cái lòng mình rất là dễ chịu và mát mẻ. Thì từ đó mình có đôi lúc thì cái tâm từ bi nó cũng sinh ra. Trước khi giận thì mình thấy là mình ghét hay là không thích người đó, nhưng khi mình quan sát như vậy thì cơn giận nó lắng xuống thì mình cái tâm lý nó lại ngược lại, là mình xả bỏ và cũng có phần thương người đó. Bây giờ Phật con xin hết.
Khi mà cái cơn giận nó nổi lên với đối tượng nào đó là từ nơi cái tâm lý bất như ý đối với đối tượng. Cho nên khi cái tâm lý của mình nó bất như ý đối với đối tượng mà mình tiếp xúc, khiến cho cơn giận của mình khởi lên, thì khi đó mình nhắm mắt lại, theo dõi hơi thở vào và ra, đừng nghĩ tới đối tượng đó, mà nhắm mắt lại, theo dõi hơi thở vào và ra. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Mình theo dõi hơi thở vào và ra 10 hơi như vậy, cơn giận của mình được nhiếp phục. Đó. Cho nên hệ mình có thiền định thì mình nhiếp phục được tham, mình nhiếp phục được sân, mình nhiếp phục được cái si mê, mình nhiếp phục được các cái kiêu mạn, các cái kiêng thủ. Còn nếu không có định thì mình không nhiếp phục được. Nhớ chưa? Cho nên khi một cái gì đó bất như ý xảy ra với mình từ một đối tượng, mình thấy trong người mình cảm thọ khó chịu nó bắt đầu xảy ra, mình nhắm mắt lại, bám lấy hơi thở vào và ra, đừng nghĩ tới cái đối tượng làm cho mình khó chịu đó làm gì, gạt nó qua một bên và mình bám lấy hơi thở vào và ra. Đó. Như vậy thì khi mà mình chuyển hóa được cơn giận như vậy là trong đó có giới, có nghĩa là đình chỉ cái ý nghĩ của mình nghĩ về đối tượng và bắt đầu nhiếp phục tâm của mình theo hơi thở vào và ra. Và khi đó là mình quán chiếu, mình thấy cái người kia họ cũng là người thôi, chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp mà sống với vô minh phiền não, cho nên họ biểu hiện cái đó cũng chỉ là bình thường thôi. Tự nhiên cơn giận của mình nó lắng xuống. Và khi một người tu mà làm cho mình phiền muộn, mình cũng nói vậy, dừng lại là giới, nhiếp phục là định, và quán chiếu người kia, cái người tu đó thì họ mới tu đời này thôi, họ là con người mà đang tu, có gì đâu mà không sai lầm, có gì đâu không vần về. Nhưng cơn giận mình nó lắng xuống, nó tan. Và rõ ràng như thế là chúng ta nhiếp phục được phiền não, cho nên đức của chúng ta nó sinh ra, cái đức hạnh của người tu nó sinh ra. Còn người tu mà gặp đâu vung tay vung chân trợn mắt trợn ngươi đó thì người tu đó đâu phải là người tu đâu. Người tu mà dữ hơn người đời thì làm sao mà gọi là người tu được. Sợ gì người tu mà không dữ hơn người đời là nhờ có cái gì? Có giới, có định, có tuệ ở trong. Giới là định chỉ, định là nhiếp phục, và tuệ là quán chiếu. Đó. Thấy cái nhân của nó, thấy cái duyên của nó, rồi định chỉ duyên để nhân nó bị cô đọng lại và từ từ nó lan xuống. Đó. Và cứ thực tập như vậy, đạt tới cái vô tham, đạt tới cái vô sân, đạt tới cái vô si, đó, đạt tới cái ly kiêu mạn, đạt tới cái nghi ngờ đối với chánh pháp. Và mình sống với cái thanh tịnh đó, các cái phiền não vi tế ở trong chúng ta tự nó khuẩn phục. Đó, đó là công hành tu tập của chúng ta. Cho nên người tu lấy gì mà gọi là đức, lấy gì mà gọi là đại đức? Đại đức là bởi vì mình không có sân si, mình sống khiêm tốn, mình gọi là đại đức. Còn đại đức gì mà tham đầy, sân đầy, si đầy, kiêu ngạo đầy, đi đâu sân hùng, sân bá, mà đại đức gì? Đó. Thấy? Đại đức sao? Đại đức có nghĩa là vì đó có cái đức lớn. Vì sao có đức lớn? Vì không tham, không sân, không si, không kiêu mạn, không nghi ngờ chánh pháp, không có những cái kiến thủ kiến, gọi đại đức chứ. Chứ lại gì mà gọi là đức? Muốn đức lại gì đại? Mà muốn như vậy thì chúng ta phải có giới, có định, có tuệ trong cái đời sống hàng ngày. Thì nhờ giới định tuệ mà chúng ta đoàn trừ được cái tập đế, có nghĩa là đoàn trừ tất cả những cái gốc rễ và cái tác duyên sinh khởi phiền não, từ đó mà đức hạnh của người tu nó có mặt. Đó. Trí đức là cái đức, nó trí tuệ, cái đức của trí tuệ, do trí tuệ đức mà sinh ra trí tuệ. Cho nên là trí mà sinh ra từ đức, cho nên gọi là trí đức. Do thực hành giới định tuệ mà có trí đức. Thế nào là một người có trí? Một người có trí là người đó không bao giờ để cho những cái lỗi nhỏ nhặt nó xảy ra trong đi đứng nằm ngồi ăn uống hành xử của mình hàng ngày. Đó. Cái bậc mà có trí là vì đó chăn nhắc mình trong từng cái ý niệm nhỏ nhặt, khiến cho những cái ý niệm sai lầm không khởi lên. Đó gọi là bậc có trí. Mạc khinh tiểu tội, dị vi vô ương, thủy đích tuy vi, tiềm doanh đại khí. Đó. Mạc khinh tiểu tội, đừng có xem thường cái lỗi nhỏ. Đừng có xem thường cái lỗi nhỏ. Dị vi vô ương là cho nó là không có ương lụy. Đừng xem thường cái lỗi nhỏ, cho nó là không có ương lụy, không có cái sự hề lụy. Thủy đích tuy vi, giọt nước tuy nó nhỏ. Thủy đích là giọt nước, tuy vi là nhỏ nhặt, tuy nó nhỏ. Tiềm doanh đại khí, nó chạy từ từ như vậy, khi nó nhỏ một nhọt, lâu lâu nó nhỏ một nhọt như vậy, nhưng mà lâu ngày nó đầy cả một cái chung, nó đầy cả một cái vải, nó đầy cả một cái lu. Thì bậc có trí, họ cẩn thận từng cái lỗi nhỏ. Cho nên một bậc tỳ kheo có trí, vì đó cẩn thận đối với cái gì? Cẩn thận đối với đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống. Họ cẩn thận đến nỗi là một cái niệm khởi lên là thiền hay bất thiền họ đều biết. Thiền thì họ làm cho nó lớn lên, mà bất thiền thì làm cho nó lắng xuống. Bất thiền làm cho nó lắng xuống, đó là giới. Thiền làm cho nó lớn lên, phát triển lên, đó là giới. Bởi vì giới có công năng đình chỉ tất cả điều ác và hưng khởi hết thảy điều thiện. Đó, giới. Cho nên một niềm nhỏ bất thiện khởi lên, họ đình chỉ. Và một niềm thiện khởi lên thì họ nuôi dưỡng, phát triển. Đó là giới. Và một niềm bất thiện khởi lên, họ nhiếp phục, không cho phát triển ra. Đó là định. Và một cái niềm thiện khởi lên thì họ nắm giữ, duy trì, đó là định. Bởi vì định đưa tới tổng trì, nắm giữ hết thảy thiền pháp. Và tuệ, khi một niệm bất thiện khởi lên, họ biết nguy hiểm, họ dừng lại. Và một niệm thiện khởi lên, họ, quý vị đó thấy lợi ích, cho nên họ duy trì và họ nuôi dưỡng cái niệm thiện đó bằng những cái thức ăn thích hợp. Cho nên đó là giới định tuệ. Cho nên bậc có trí đức là bậc đó luôn luôn thực hành giới định tuệ, tạo ra đức, và từ nơi đức đó mà sinh ra trí. Cho nên gọi là trí đức. Từ nơi giới mà đoạn trừ phiền não, từ nơi định mà đoạn trừ phiền não, từ nơi tuệ mà đoạn trừ phiền não. Cho nên gọi là đoạn đức. Từ nơi giới, từ nơi định, từ nơi tuệ mà thành tựu đức, và từ nơi đức này mà sinh ra trí. Cho nên gọi là trí đức. Vì vậy mà quý thầy, quý cô thấy là trong mình á, tỳ kheo hay tỳ kheo ni mình có đến 100 học pháp phải không? Những điều nhỏ nhặt không phải không? nhỏ nhặt đến nỗi mà một người lịch sử ở đời họ cũng xảy ra. Nhưng mà đời sống tỳ kheo đôi khi nó xảy ra, đời sống tỳ kheo ni đôi khi nó xảy ra. Chuyện ngồi chơi nhau không mà thục lét. Thục lét nhiều người bị dột quá mà ngất, xỉu, rồi bất tỉnh. Đó. Nhưng mà người lịch sử ở đời họ không bao giờ chơi cái trò chơi đó. Nhưng mà trong giới tu hành đôi khi chuyện đó cũng xảy ra. Bởi các tỳ kheo ni buông lông tâm ý. Hai thầy tỳ kheo đang ngồi như vậy, hay hai cô tỳ kheo ni đang ngồi như vậy, thì có một tỳ kheo khác á, nghịch tạc lắm, buông lông tâm ý, tới chẻ ra hai ông để mình ngồi giữa, rồi nói bông lông ba la. Hay là hai cô tỳ kheo ni đang ngồi với nhau, một cái chị mà gọi là tạc trú tỳ kheo ni tới quầy, tới chen vô giữa ngồi, rồi lắc người này một cái, lôi người này một cái. Thì tất cả những cái đó là cái gì? Cái buông lông tâm ý. Và từ nơi đó mà sinh ra nhiều chuyện. Rồi đi tới cái sự bất hòa, chia phe, chia nhóm. Đó. Và cho nên là cái người tu hành thực sự chuyện đó không bao giờ xảy ra. Người đời sống có văn hóa, đạo đức, có cái lịch sử tối thiểu cũng không xảy ra. Nhưng mà trong cái tâm học giới của mình nó có cái điều đó. Đã mặc xe rông rồi mà tới nhà tín đồ, mình ngồi trên cao mà ngồi chỗ họ, thì quý vị thấy ra cái điều đó cũng xảy ra. Mà trong học giới là nói đừng có như vậy, đừng nên như vậy. Thì mình hoàn hảo, cái tư cách của một con người hoàn hảo, tư cách một vị tỳ kheo ni, nó phải đi từ những cái rất là tế nhị, rất là vụn vặt. Mà hoàn hảo được những cái vụn vặt đó, chúng ta mới thực sự là có oai nghi. Chúng ta mới thực sự là có đức hạnh. Và cái đức hạnh đó không phải chỉ khi ở đông người ta mới có cái đức hạnh, mới có cái oai nghi đó. Mà khi ta ở một mình trong phòng, ta vẫn có cái oai nghi đó. Chứ không phải là đi ra ngoài mình mới có oai nghi, còn ở trong phòng thì mình không cần oai nghi. Như vậy là sai nghe. Khi đi ra ngoài thì mình mặc áo quần rất đẹp, rất trang nghiêm, đi đứng nằm ngồi tề chỉnh. Nhưng mà ở trong phòng với mình đôi khi mặc cái quần xa lỏ. Đó. Như vậy thì oai nghi đâu. Mà trong lúc đó một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni có giới, đi đâu thì chư thiên hộ pháp đều để mắt theo dõi và hộ trì, khiến cho các ác ma, các ác khí, các cái thần khí xấu không xâm nhập vào cái đời sống của vị tỳ kheo ni. Họ đứng hộ trì mình mà thấy mình ăn mặc lố thôi quá, tự nhiên họ thấy đau mắt, mệt mắt, họ nhắm mắt lại cái họ bỏ họ đi. Đó. Thì tự nhiên ác thần hung thần ly mì vòng lường nó xâm nhập, phi nhân nó xâm nhập, nó hại mình. Cho nên là cái người tu đi đứng nằm ngồi giữa chỗ đông người, chỗ không có người, giữa đại chúng hay một mình, tất cả đều ở trong sự an tịnh, ở trong sự oai nghi. Và như vậy lâu ngày nó mới trở thành ra cái chủng tử, cái hạt giống của mình, có phải không? Cho nên mình không còn là diễn viên, không còn là cái người đóng phim. Còn phần nhiều chúng ta rơi vào tình trạng là kẻ đóng phim. Trong thiền hay là trong luật mình nói một câu rất là nghiêm khắc, đó là giả trang thiền tướng, cầu bị công kính. Mình không có cái thực chất như vậy, nhưng mà giả đóng phim như vậy để mong người khác công kính trọng mình. Trọng để làm gì? Để cúng dường. Cúng dường để làm gì? Đó. Cúng dường để thấy rằng mình đây là quan trọng. Lòng tham nó khởi lên, và chính cái đó nó nhận chỉ mình ở trong sinh tử. Ơn đức là đức phát sinh, là từ nơi cái ân từ bi đó. Từ nơi cái tình thương của chúng ta, đức nó phát sinh ra cái tình thương. cho nên gọi là ân đức. Cho nên giới định tuệ mình tu tập là vì từ bi mà tu. Vì từ bi mà cầu thọ giới pháp, vì từ bi mà tu tập thiền định, vì từ bi mà tu tập trí tuệ. Quý thầy quý cô có thương mình không? Có thương mình không? À, thương mình. Vì thương cái thiện căn nhiều đời của mình, cho nên bây giờ tu để tiếp nối cái thiện căn đó. Vì nhàm chán cái bức thiện căn nhiều đời của mình, bởi vì bức thiện căn nhiều đời của mình nó nhấn chìm mình ở trong sinh tử, nhàm chán cái đó. Và yêu mến cái thiện căn nhiều đời của mình, nó đẩy mình đi ra khỏi bóng đêm của cuộc sống, nó tạo ra cho mình cái hoa trái an bình, hạnh phúc. Cho nên mình tu tập giới định tuệ để tiếp nối những gì tốt đẹp từ nơi thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta, và làm cho cái đó nó hoàn hảo hơn. Cho nên vì thương chính bản thân mình mà tu. Mà thọ giới, mà hành trì giới, mà thiền định và sống với thiền định, mà thực hành đời sống trí tuệ và sống với trí tuệ. Và vì thương cha mẹ mình mà tu, bởi vì mình khổ thì cha mẹ mình khổ. Có cha mẹ nào, có bố mẹ nào nhìn thấy con khổ mà vui đâu? Cha mẹ mình chỉ có vui khi nhìn những đứa con của mình nó hạnh phúc, nó an lạc. Cho nên vì thương cha mẹ mình mà mình đi tu. Và mình đi tu là có điều kiện để thực tập giới, thực tập định, thực tập tuệ, và nâng cái tình thương đó lên một tầm cao hơn. Và vì thương chúng sinh mà đi tu, vì thương chúng sinh mà giữ giới, vì thương chúng sinh mà thiền định, vì thương chúng sinh mà thực hành trí tuệ. Thương chúng sinh, chúng sinh không có điều kiện để thọ giới, mình đại vì chúng sinh mà thọ giới và tu để giúp họ, và có điều kiện thì cứu họ. Chúng sinh không có điều kiện để thực tập thiền định, mình có nhân duyên về thiền định, mình thực tập thiền định để có cơ hội mình giúp chúng sinh, mình cứu chúng sinh. Chúng sinh không có điều kiện để tu tập và thực hành tuệ giác, tuệ quán, mình có điều kiện thì mình tu học, thực hành tuệ giác, thực hành tuệ quán để có cơ hội giúp chúng sinh. Cho nên vì thương chúng sinh mà giữ giới, vì thương chúng sinh mà tu thiền định, vì thương chúng sinh mà học hành, mà quán chiếu để cái tuệ giác ở đây chính mình sinh ra. Khi mà quý thầy quán chiếu và thực tập được như vậy thì từ nó cái đức đó, cái đức của giới, cái đức của định, cái đức của tuệ mà nó sinh ra cái ân nghĩa đối với chúng sinh. Và mình có khả năng thi ân cho chúng sinh. Đây, bằng cái tuệ quán, bằng cái trí đức, chúng ta thấy, chúng ta nhập thức ở trong phòng rất là yên. Mình mà ở trong phòng yên được thì nhờ ai? Nhờ ai? À, nhờ đại chúng ở bên ngoài. Không có đại chúng ở bên ngoài lo công việc này việc khác của chúng, lo công việc này việc khác của Phật Pháp, thì làm sao mình ở yên trong thức? Cho nên mình ở nhập thức là nhập thức cho ai? Nếu mà nhập thức cho bản thân mình thì quả thực nhập thức như vậy không có một đức hạnh nào hết. Bởi vì mình ăn cơm của đại chúng, mình uống nước của đại chúng, mình mặc áo của đại chúng, mình xài điện của đại chúng, mình ở nhà của đại chúng, Mà bây giờ vào đó mình chỉ biết cho mình thôi, thì làm sao mà mình có đức? Cho nên mình nhập thức là nhập thức cho đại chúng. Đại chúng đang lao tác cho mình nhập thức, và mình an tình cho đại chúng. Thì cái nhập thức như vậy nó có ý nghĩa, có giá trị lớn. Và mình nhập thức cho ai? Mình tu cho ai? Mình tu cho chúng sinh. Mình nhập thức cho chúng sinh. Mình ăn cơm của chúng sinh. Cơm đâu ăn? Cơm từ đâu có? Từ nông dân, phải không? Nước từ đâu có? Ít ra đi nữa cũng thấy nước từ dòng sông, từ lòng đất. Nước từ dòng sông, từ lòng đất, tại sao nó vào được nơi Huệ Nghiêm? Nó vào nơi Huệ Nghiêm, nó nằm dưới bếp á, nó nằm ở nơi mấy cái vòi nước á, tại sao nó vào trong phòng mình? Như vậy thì mình ăn cơm của ai, uống nước của ai, mặc áo của ai, ở nhà của ai, tiền điện nước của ai, sáng nay mình ăn lẩu của ai? Tất cả đều của chúng sinh hết. Cho nên mình tu là tu cho chúng sinh. Chúng sinh không có điều kiện tu bởi vì nhân duyên của họ chưa đủ. Mình có nhân duyên nhiều đời trong Phật Pháp, thì bây giờ mình vận dụng cái nhân duyên tốt đẹp đó để tu, và tu để giúp chúng sinh, và có cơ hội là chia sẻ cái tu của mình cho chúng sinh. Và khi mà chúng sinh thấy hình ảnh của một bậc tu hành, một bậc chân nhân xuất hiện, tự nhiên nó ấm lại, nó có niềm tin. Còn nếu một bậc tu hành mà xuất hiện cũng hèn, cũng tồi, cũng nói cười đùa giỡn, chơi bời như chúng sinh, thì như vậy là làm sao mà gọi là đem lợi ích chúng sinh cho chúng sinh được? Mình đi tu 10 năm, 20 năm rồi, mà về gia đình mình, bố mẹ mình, cha mẹ mình, anh chị em mình thấy mình có khác gì họ cả. Mình cũng giống họ thôi. Tu gì là vậy? Mà gọi là đoạn đức, mà gọi là trí đức, mà gọi là ứng đức. Có ứng gì đâu. Như thế thì ứng đức đâu? Trí đức đâu? Đoạn đức đâu? Cái giới của ông sư ở đâu? Cái định của nhà sư ở đâu? Cái tuệ của nhà sư ở đâu? Đó. Cho nên là mình tu, mình giữ giới là vì lợi ích chúng sinh. Mình thiền định là vì lợi ích chúng sinh. Và mình tuệ quán là vì lợi ích chúng sinh. Cho nên từ nơi giới, nơi định, nơi tuệ mà chúng ta có đoạn đức, trí đức, ân đức. Và ân đức này chính là cái đức từ bi của chúng ta, cái đức hoằng pháp lời sinh của chúng ta, cái đức gọi là hoằng dương luật học của chúng ta. Học xong rồi về đi nhập thức à? Để người khác hầu mình nữa à? Rồi nói mình là trì luật à? Người kia là phạm giới luật à? Họ ở ngoài họ phạm giới luật, còn mình nhập thức để mình trì giới luật. Nói như vậy mà nói được, kiêu ngạo cỡ đó mà nói được đó. Đó, cho nên là mình học đâu là tu đó, tu đâu là học đó, học đâu là nhập thức đó, nhập thức đâu là hành đạo đó. Chứ nói học xong rồi về nhập thức, biết học có xong không mà nhập thức. Cho nên đừng nói rằng là học xong rồi nhập thức, học xong rồi mới tu. Học đâu tu đó, tu đâu học đó. Học đâu nhập thức đó, nhập thức đâu là học đó. Hai cái đó nó phải có mặt trong nhau. Mà nhập thức hay nhất là mình sống ở trong chánh niệm tỉnh giác. Nhập Như Lai thức, trước Như Lai y, tỏa Như Lai tỏa. Hey. Nhập Như Lai thức có nghĩa là vào cái ngôi nhà của Như Lai chính là vào cái ngôi nhà của từ bi. Cho nên không có từ bi thì làm sao mà vào được cái ngôi nhà của Như Lai? Mà không có từ bi thì làm gì mà có lợi ích chúng sinh? Cho nên đạo Phật là đạo từ bi chứ. Đạo Phật là đạo từ bi, đạo Phật là đạo trí tuệ. Từ bi là vì lợi ích chúng sinh. Cho nên vì lợi ích chúng sinh mà thọ giới, hành trì giới. Vì lợi ích chúng sinh mà tu tập thiền định và thực hành thiền định mọi lúc, mọi nơi, trong mọi công việc. Cho nên trong cái cư trần lạc đạo phú, vua Trần Nhân Tông có nói với chúng ta, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trong hữu bửu hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, sống giữa đời mà tùy theo duyên để mà vui cái niềm vui của đạo. Sống giữa đời này theo cái duyên sống giữa đời này, nhưng mà vui cái niềm vui của đạo. Nói như vậy là nói thế nào? Có nghĩa là trong mọi cái hành sự của chúng ta luôn luôn có giới, có định, có tuệ, có giải thoát, có giải thoát trí kiến. Đạo là giới, là định, là tuệ, là giải thoát, là giải thoát trí kiến. Cho nên giới, định, tuệ, giải thoát trí kiến gọi là ngũ phần pháp thân, tức là năm thành phần của pháp thân. Mà pháp thân là đạo. Và cho nên mình sống giữa đời này theo cái duyên đời mà sống. Ai làm chi thì ngay nơi cái đang làm chi đó mà sống với đạo, sống với giới định tuệ, sống với giải thoát trí kiến. Cơ tác sang hề khốn tác miên, đói thì ăn, khát uống, mệt thì nghỉ ngơi. Đói mà không ăn, ai khổ? Đói mà không ăn thì ai khổ? Người đói không ăn khổ cho ai, khổ cho người đó. Khát mà không uống thì ai khổ? Người nào khát người đó khổ. Khi nào mà khát thì khi ấy khổ. Cho nên đói thì ăn, khát thì uống. Mệt mà không nghỉ thì ai khổ? Người mệt khổ cho ai khổ? Mà muốn hết khổ thì làm gì? Phải nghĩ. Bởi vì mệt thì nghĩ, nghĩ thì nó hết khổ. Mà muốn rằng là đói ăn khát uống mệt nghỉ, nhưng mà sau cái đói ăn khát uống mệt nghỉ đó, nó được tiếp diện bằng cái nhân duyên cao đẹp, thì trong cái đói ăn thì ta ăn ở trong giới định tuệ. Thì cái đức hạnh của chúng ta không bị thương tổn bởi ăn. Khác uống thì uống, nhưng mà uống ở trong giới định tuệ thì cái uống của chúng ta không thương tổn chúng sinh, không nạo hại chính mình. Và mệt thì nghĩ, nhưng mà chúng ta nghĩ ở trong giới định tuệ thì cái nghĩ đó không nạo hại chính mình và không tổn hại chúng sinh.
không tổn hại công việc của người khác. Gia trong hữu bửu hữu tẩm mít, trong nhà có châu báu rồi, đi tìm châu báu ngoài làm gì? Trong ngôi nhà của Phật giáo Việt Nam có giới định tuệ rồi, có giải thoát trí kiến rồi, đi tìm cái Phật giáo bên ngoài của Phật giáo Việt Nam làm gì nữa? Và trong tâm của chúng ta đã có giới định tuệ rồi, giải thoát trí kiến rồi, đi tìm cái giới định tuệ, cái giải thoát trí kiến bên ngoài làm gì nữa? Và trong tâm chúng ta đã có từ tánh Niết Bàn, đã có Phật tính, đã có bản nguyên tâm địa rồi, đi tìm cái bản nguyên tâm địa ở nơi muôn sự muôn vật làm gì nữa? Buông hết những trần lao phiền não thì tức khắc Phật tính, bản nguyên tâm địa ở nơi chúng ta hiện ra. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối cảnh mà tâm không đi theo cái vọng tưởng phân biệt của cảnh, của thức, thì đó là giới, đó là định, đó là tuệ, đó là giải thoát tri kiến. Cho hỏi thiền làm chi nữa? Thiền là để mà buông. Bây giờ buông rồi thì hỏi thiền làm chi nữa? Thiền là để khám phá từ tán thanh tịnh, bản lai diện mục, hay là bản nguyên tâm địa nơi chúng ta. Mà khi bản lai diện mục ta đã thấy, bản nguyên tâm địa để hiện ra, Phật tính đã hoàn toàn hiện lộ rồi, thì mình nói thiền làm chi nữa cho dư? Mình nói thiền là vì mình chưa thiền. Mình nói định là mình chưa định, chứ còn đã thiền đã định rồi thì nói thiền định làm chi nữa. Cho nên rõ ràng là mình giữ giới, mình tu thiền định, mình tu tuệ quán. Cái sâu xa là vì lợi ích chúng sinh, mà cái cụ thể cũng vì lợi ích chúng sinh, mà cái quan hệ cũng là vì lợi ích chúng sinh. Mà muốn mình biết cái ưng của chúng sinh đối với mình trong khi đang tu tập hay là đã tu tập, trong cái đã tu tập của mình cũng có cái ân nghĩa của chúng sinh, mình mới thành tựu được cái sự nghiệp tu hành của mình. Và trong khi đang tu tập cũng có mặt của chúng sinh trong đó, mình mới thành tựu được cái sự nghiệp tu hành của mình. Và sẽ tu tập thì cũng có cái lợi ích của chúng sinh trong đó, để mình thành tựu cái sự nghiệp tu hành của mình trong tương lai, ngay cả những chúng sinh đối nghịch với mình. Chúng sinh hỗ trợ mình tu, mình niệm ơn đã đành. Và chúng sinh đối nghịch với mình cũng niệm ơn họ. Cái đó mới là cái đặc sắc của Phật giáo. Có phải Kinh Pháp Hoa nói chuyện Bồ Tát Thượng Bất Khinh không? Bồ Tát Thượng Bất Khinh nói gì với chúng sinh? Quý vị sẽ thành Phật trong tương lai, tôi không dám khinh. Nói những lời tốt đẹp cao quý như vậy mà bị một số chúng sinh phỉ báng, vác đá đôi. Vác đá đôi chừng nào thì Ngài nói chừng đó, kiên cường chừng đó, vững chãi chừng đó. Những người hỗ trợ thì đương nhiên rồi, những người chống đối cộng là chất kích thích để cho sự tu học trở nên kiên cường, trở nên vững chãi, để xem thử mình sống và chết với lý tưởng của mình ngang đâu. Mà Bồ Tát Thượng Bất Khinh đó là ai? Đó là chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Và Kinh Pháp Hoa còn nói chuyện gọi là Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa làm Phật nữa mà, và xem đó là thiền hữu trí thức của mình. Mà trong lịch sử chúng ta biết rồi, Đề Bà Đạt Đa là ông chống Phật và phá hoại tăng đoàn, liên kết với thế lực chính trị của A Xà Thế, đạo chính Đức Phật, đạo chính tăng đoàn. Thế mà Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là thầy của tôi, là thiền hữu trí thức của tôi, là ân nhân của tôi. Quý vị thấy Phật giáo nó đặc sắc, cực kỳ đặc sắc. Không những người giúp mình là ân nhân của mình, mà người chống đối mình, phá mình cộng là ân nhân của mình. Đó. Học như vậy rồi, bữa này quý thầy có buồn khi người ta chống đối mình không? Hay có ghét cái người chống đối mình không? Không. Nhưng mà chưa được thì cố gắng làm cho được, nghe không? Chưa được thì cố gắng làm cho được, nguyện làm cho được, và chắc chắn được nếu ta cương quyết. Bây giờ thì chưa được, bởi vì ai nói nghịch tai mình là mình nổi sân lên, phải không? Nhưng mà tương lai sẽ được nếu chúng ta tiếp tục lập chí lập nguyện, tu tập vì lợi ích chúng sinh. Quý thầy quý cô đi ra ngoài đường thấy không? Đi ra ngoài đường mình thấy ai cũng đi về bên phải cả, có ai đi bên trái đâu. Đó, đi ra ngoài đường mình thấy ai cũng đi phải cả, có ai đi bên trái đâu. Cái người đi ngược mình họ đang đi bên phải mà. Mà mình đi ngược cái người kia mình đang đi bên phải mà. Cho nên giữa đời này có ai sai đâu. Ai cũng nói rằng mình phải cả mà. Dễ chi mà thấy cái sai của mình. Đó. Nhưng mà dù đi bên phải, đi bên trái, mà mình có cái chí nguyện xuất gia, mình có chánh niệm tỉnh giác, thì bên phải cũng an toàn, mà mình đi bên trái cũng an toàn. Còn nếu mình đi bên phải mà thiếu chánh niệm tỉnh giác, thiếu tâm từ bi, thì đi bên phải đó cũng không an toàn chút nào hết. Cho nên đi bên phải cũng an toàn, đi bên trái cũng an toàn, bởi vì mình đi là đi trong giới định và tuệ, trong giải thoát và giải thoát tri kiến. Mình đi với bước chân từ bi của chính mình. Đó. Mình đi bằng cái tâm tỉnh giác của chính mình. Đi ở trong chánh niệm, đi ở trong tỉnh giác, đi ở trong tâm từ bi. Cho nên đi bên trái cũng hạnh phúc, mà đi bên phải cũng hạnh phúc. Đi cả phải cả trái đều là hạnh phúc. Mà hạnh phúc như vậy mới là hạnh phúc mà chúng ta hướng tới. Còn không thôi, hạnh phúc của chúng ta chỉ là hạnh phúc nửa vời mà thôi. Có nhiều vị nói, ô khó quá, ông Thế Hòa ơi, khó mà tu dễ tu gì. Có phải không? Dễ ai tu không được. Cho nên khó mà tu chứ, khó mà lập hành lập nguyện chứ. Nhưng mà khó gì, giữa đời này có cái gì khó đâu. Khó là vì mình không chịu khó thôi. Mình đã có cái sự chịu khó thì không có gì khó hết. Trong đời lý, Ngài Ngộ Ấn Thiền Sư có nói, diệu tánh hư không bất khả phan, hư không tâm ngộ đắc khả năng, ngọc phần sơn thường sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị can. Diệu tánh hư không bất khả phan, cái tính màu nhiệm ví như hư không, không vướng mắc, không nấm vào đâu, không bám víu ở đâu được. Hư không tâm ngộ đắc khả năng, nếu mà giác ngộ rồi thì đi giữ hư không có gì khó. Nắm hư không mà đi có gì khó đâu. Bởi vì mê thì thành nó khó, nhưng mà ngộ rồi không có gì khó. Hư không tâm ngộ đắc khả năng, khó gì. Ngọc phần sơn thường sắc thường nhuận, trên núi ngọc thiêu màu vật nhuận. Đó. Liên phát lô trung thập vị can, trong lò sen nở sắc thường sinh. sen nở trong lò lửa, có nghĩa là Phật tính, Pháp giới tính, Như Lai tạng tính, tánh tịnh niết bàn, tất cả những cái đó là hoa sen ở trong lò lửa, ở trong cõi sinh tử. Lửa của sinh tử nó đốt hoài nhưng mà không bao giờ cháy được Phật tính. Lửa sinh tử nó đốt hoài, nó đốt bao nhiêu tỷ độ mà tự tánh thanh tịnh ở nơi chúng ta vẫn không hề suy giảm chút nào. Cho nên con đường mà chúng ta khám phá được Phật tính ở nơi chính mình và nơi chúng sinh là con đường của giới định tuệ. Cho nên chúng ta phải đi trên con đường đó. Và đi trên con đường đó thì chúng ta mới đến được ngôi nhà của Như Lai chân thật. Và ngôi nhà đó, nội dung của ngôi nhà đó là từ bi, là đại từ bi. Cho nên mình đi tu là vì lợi ích chúng sinh, giữ giới là vì lợi ích chúng sinh, tu tập thiền định là vì lợi ích chúng sinh, tu tập tuệ quán là vì lợi ích chúng sinh. Như vậy là giới định tuệ ở trong tam đức, đoạn đức, trí đức, ân đức. Quý thầy có hiểu ra chưa? Quý cô nhận ra chưa? Nhận ra châu báu chưa? Có thể đem châu báu này xài được chưa? Nếu không đem ra xài, cất cho kỹ thì nghèo thôi. Mình đem ra mình xài, mình mới tùy nghi sử dụng, tùy duyên sử dụng thì mình mới phong phú đa dạng. Đó cho nên Phật giáo Đại Thừa là đem cái gì? Đem đoạn đức, trí đức, ân đức bằng cái chiều sâu của giới định tuệ ra mà sử dụng. Cho nên Phật giáo Đại Thừa trở thành đa dạng, phong phú, đáp ứng được mọi căn cơ, mọi trình độ, mọi thời đại, và không bao giờ lạc hậu hết, không bao giờ quê mùa hết. Có châu báu nhưng mà không biết dùng thì trở thành ra người nghèo, người quê mùa thôi. Còn có châu báu mà có phương tiện trí để mà sử dụng một cách xạo diệu, một cách tài tình, Phật pháp từ đó trường tồn. Và để nói thêm là mình giữ giới là vì từ bi mà giữ giới. Cái điều này ở trong giới kinh của Ngài Ca Diếp nói rất rõ. Trong cái bài kệ này là tóm tắt giới kinh của Đức Phật Ca Diếp. Đức Phật ra đời trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến 20 tiểu kiếp. Chư ác mạt tác, đừng làm các cái điều ác. Mạt tác là đừng làm, chư ác là các cái điều ác. Ác là gì? Ác là xấu. Vì sao xấu? Ác là xấu. Vì sao xấu? Nó xấu là bởi vì nó hại mình, hại người, hại chúng sinh đời này và đời sau. Ác là vì nó xấu, bản chất nó xấu. Vì sao nó xấu? Là bởi vì nó hại mình. Cái người làm ác trước đấy là nó hại người đó. Ví dụ như mình muốn giết một người, mà trước khi cái đối tượng nó chết thì cái người mà muốn hại đó họ phải tính toán, họ phải mất ăn mất ngủ, tìm đủ mọi cách để giết đối tượng. Cho nên là trước hết là người đó phải hao sức tổn trí tổn lực rồi nè, có không? Đó, khai mình. Rồi mình, cái người kia, đối tượng kia bị hại, hại mình hai người, cuối cùng hại cả hai. Muốn hại chúng sinh cũng vậy, một người thợ săn muốn bẫy một con nai, từ nơi thành phố Hồ Chí Minh này họ đi đâu? Đi vào trong núi xa lắm, phải chuẩn bị lương thực, phải đề phòng đủ thứ đi vào đó, phải ngủ ở trong núi rừng, bản thân họ bị thiệt hại rất nhiều, chưa chắc đã hại được chúng sinh nữa. Nhưng mà khi hại được rồi thì đó họ cũng hại, mà người kia cũng hại, chúng sinh cũng bị hại. Cho nên cái thiệt hại đó không phải chỉ hại đời này mà còn hại cả đời sau. Đời này anh bị hao sức tổn trí, tổn lực, và đời sau anh còn bị quả báo xấu. Cậu đâu phải là giết người là xong đâu, phải giết vật là xong đâu. Nó dẫn tới các cái ác nghiệp đạo, nó dẫn tới những cái nghiệp đạo bất thiện, thọ cái quả báo tương lai. Mình giết người, tâm thức của người đó bị chết họ oán, gia đình họ oán, bạn bè họ oán, nghĩa là đủ thứ oán đối. Cho nên là đừng làm điều ác. Thì ngay đừng làm điều ác có nghĩa là đã lời mình, lời người rồi, lời chúng sinh rồi. Cho nên giữ giới là mình có cái ân đức rất lớn đối với chúng sinh. Giữ giới là mình tôn trọng sự sống. Giữ giới không sát sanh là mình tôn trọng sự sống của mọi người và muôn loài. Và mình hiến tặng thực sự sống cho mọi người và muôn loài. Mình hiến tặng sự bình an cho mọi người và muôn loài. Một kẻ mà đầy sát khí trong người đi tới đâu ai cũng sợ hãi, và nhà nào cũng phải đề phòng kẻ đầy sát khí hết. Cho nên giữ giới không, đừng làm điều ác là mình đã thi ân rồi. Huống hồ gì mình nói những lời tốt đẹp, mình nói những cái lợi ích do không sát sanh đem lại, mình nói những cái lợi ích do không trộm cắp đem lại, mình nói những cái lợi ích do không tà hành đem lại, mình nói những cái lợi ích do không nói dối đem lại, để cho người ta ý thức được và người ta sống tốt, sống đẹp, sống dễ thương ra. Như vậy thì giữ giới là vì lợi ích chúng sinh, vì sự an lạc của chúng sinh. Chống thiện phòng hành, tức là phòng hành các cái điều thiện, thực hành các cái điều thiện. Đó. Cho nên giữ giới là thực hành các cái điều thiện. Và các cái điều thiện thực tập căn bản chính là 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo đó là thiện căn bản. Để từ nơi đó mà thiện hữu lậu và thiện vô lậu nó sinh ra. Tất cả các cái thiện hữu lậu và thiện vô lậu nó sinh ra từ nơi 37 phẩm trợ đạo. Không thực hành 37 phẩm trợ đạo thì thiện do đâu mà có? Cho nên thiện mà có được là do chúng ta thực hành 37 phẩm trợ đạo. Và khi mà thực hành 37 phẩm trợ đạo như vậy thì từ nơi đó mà thiện hữu lậu nó sinh ra, thiện vô lậu nó sinh ra. Và như vậy lợi ích chúng sinh. Thiện là gì? Thiện là tốt đẹp, là cao quý. Thực hành các điều thiện có nghĩa là thực hành những gì tốt đẹp, cao quý. Vì sao mà tốt đẹp? Vì sao mà cao quý? Vì thực hành những điều này nó đưa tới lời mình, lời người, lời chúng sinh hiện tại và tương lai. Đó. Cho nên là chúng thiện phụng hành cộng là giới, mà chữ ác mạt tác cộng là giới. từ tịnh cái ý, luôn luôn làm cho ý của mình ở trong sự thanh tịnh. Ý thanh tịnh đó là gì? Đó là chúng ta luôn luôn thực tập để đạt tới cái an tịnh về thân hành, an tịnh ngữ hành, an tịnh ý hành. An tịnh thân hành cộng là giới, mà an tịnh thân hành cộng là định. An tịnh ngữ hành cộng là giới, mà an tịnh ngữ hành cộng là định. An tịnh ý hành cộng là giới, mà an tịnh ý hành cộng là định. Do an tịnh thân hành, an tịnh ngữ hành, an tịnh ý hành mà đi vào định. Giới đi vào định, và từ nơi định mà tuệ sinh ra. Cho nên giới định tuệ chính là lời dạy của chư Phật. Thì chư Phật giáo là lời dạy của chư Phật. Cho nên giới định tuệ ngay ở trong cái giới kinh tinh yếu của Ngài Ca Diếp, của Đức Phật Ca Diếp. Và rõ ràng cái bài kệ này nó đầy đủ cả ba đoạn đức, trí đức và ân đức. Một tỳ kheo hay một tỳ kheo ni có giới, có định, có tuệ, vì ấy không làm bất cứ điều ác nào đối với thân ngữ và ý. Vì ấy thực hành bất cứ điều thiện nào đối với thân ngữ và ý. Và quý vị ấy thực hành bất cứ điều thiện nào ở trong thân hành an tịnh, ngữ hành an tịnh và ý hành an tịnh. Và nhờ vậy mà thân hành an tịnh, ngữ hành an tịnh, ý hành an tịnh luôn luôn dẫn tới cái quả báo tốt đẹp thù thắng. Cái quả báo tốt đẹp thù thắng đó là thành quả của giới và định đem lại, của tuệ đem lại. Đó. Cho nên là trong cái bài giới kinh này cũng đầy đủ cả đoạn đức, trí đức, ân đức và đầy đủ cả giới định tuệ ở trong đó. Như vậy rõ ràng là mình giữ giới là vì ai mà giữ? Vì lợi ích chúng sinh mà giữ. Và khi mà mình không giết hại chúng sinh thì chúng sinh nó thương mình, quý mình. Giết hại chúng sinh thì chúng sinh nó tránh xa mình, nó thấy mình nó sợ hãi, nó tránh xa. Còn không giết hại chúng sinh thì chúng sinh nó gần gũi mình, nó yểm trợ mình. Cho nên cả mình cả người đều lợi từ nơi cái việc mà giữ giới. Trong kinh có kể có chuyện, có một lần con chim nó bay tới, nó đậu nơi vai của tôn giả Xá Lợi Phất. Nó đậu chỉ một lát thôi mà con chim nó có cái cảm giác không an. Từ đó nó bay qua nơi Đức Thế Tôn nó đậu, và nó đậu một cách vững chãi, cách an bình, một cách hạnh phúc, không có gì sợ hãi cả. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất mới thưa về Đức Phật và bạch Thế Tôn: chú chim đó mà đậu nơi con sao con thấy cái chú chim đó nó có cái cảm giác bất an, mà con cũng hề khởi tâm mà sân hận hay là khởi tâm giết gì chú cả, mà sao lại chú đậu chú cảm thấy không có an? Mà sau khi nó bay qua nó đậu nơi Như Lai thì thấy là con nhìn thấy nó vui vẻ mà nó tươi mà nó an lắm, con tự con thấy như vậy. Như thế là thế nào bạch Thế Tôn? Thì Đức Phật á, Ngài mình nói về tôn giả Xá Lợi Phất á, nó đậu nơi tôn giả mà nó lo lắng sợ hãi, nó bất an, nó không đậu lâu là bởi vì cái tập khí ăn thịt Không phải nói tôn giả lâu rồi mà bây giờ vẫn còn. Cái tập khí nó còn. Hiện đời là tôn giả không ăn thịt, nhưng mà cái tập khí ăn thịt lâu đời nên tôn giả nó vẫn còn. Cho nên con chim nó cảm nhận được cái mùi vị bất an ở nơi tôn giả. Còn Như Lai là bởi vì cái tâm từ bi hoàn toàn. Như Lai hoàn toàn không ăn thịt chúng sinh lâu đời như thế, cho nên cái tập khí đó nó không còn nữa, nó đoạn tầng rồi. Vì vậy mà khi chim nó tới nó đậu, nó thấy an lạc, nó thấy an toàn, tâm nó không khởi lên sự sợ hãi. Cho nên quý thầy quý cô thấy qua câu chuyện đó không á, là mình thấy đôi khi đời này mình không ăn thịt, nhưng mà đời trước mình ăn. Cái tập khí của cái ăn thịt đó vẫn còn ở trong chúng ta. Đó. Hoặc là đôi khi đời này mình mới đi tu 20 năm thì mình mới ăn chay 20 năm chứ mấy, có phải không? Còn trước đó mình ăn. Hoặc là khi mình nằm trong bụng mẹ mình mà gặp bà mẹ sống theo kiểu đời thường, mẹ ăn thịt, mẹ ăn cá, thì cái mùi thịt mùi cá đó nó xông ướp vào cái bào thai và nó huân tập ở trong cái thai của mình. Cho nên lớn lên mình cũng có cái máu, cái mùi đó. Và nếu mà cái đời này mình không ăn, ngay ở trong thai mẹ mình cũng ăn chay, mà khi ra đời mình cũng ăn chay cho đến khi đi tu, nhưng mà cái tập khí đời trước nó còn. Và cho nên mình phải tu là nhiều đời nhiều kiếp. Mình nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu cũng gặp nhau ở trong đạo từ bi, tu tập chánh pháp, lời lạc muôn loài. Cho nên ăn thịt cũng là cái nghiệp của chúng ta, cái tập khí của chúng ta nhiều đời. Cho nên tôi cũng ngạc nhiên gì một số quý thầy đi tu rồi vẫn thèm thịt. Đó. Và mình biết ăn như vậy là nó tổn hại đến cái đức từ bi của chúng ta. Nó tổn hại đến cái ân đức của chúng ta đối với chúng sinh. Nhưng mà bởi vì cái tập khí nó thèm quá thì nó ăn. Quý thầy thèm lấy vợ thì bạch tăng và bây giờ con muốn lấy vợ, xin tăng cho con được xả giới về sống đời sống tử tại gia cư sĩ hộ trì tam bảo, về chứ có gì đâu. Thưa chú rõ ràng, làm lễ xả giới về, vô ra được mấy lần, mấy lần, bảy lần, thì chú minh bạch rõ ràng chứ mắc chi mà lén lén lúc lúc, thương cũng thương lén. Phật có bắt mình đi tu đâu, có bắt mình không lấy vợ đâu nữa, mình nguyện mà. Nguyện thì lo làm đi, mà thấy không nổi nữa thì xin về. Đó. Nhật tỳ kheo, cổng tỳ kheo đồng giới, bất xả giới, dơ luy bất tử hối. Đó. Nếu mình thấy mình không đủ sức sống cái đời sống phàm hạnh cùng vị tỳ kheo nữa, thì mình xin chống tăng xả giới mà về. Thấy giới yếu kém, không thể trì nổi nữa, thì xin tăng hỗ trợ cho mình sám hối. Mà sám hối rồi, nhưng mà nghiệp nó nặng quá, nó thèm, thèm cái chuyện đó quá đi, thì thôi căng răng đi mà ra giữa mà tăng mà thưa, thưa xong rồi thì về. Chứ làm gì mà ở trong chùa mà lén lén lúc lúc ục dột vậy. Cho nên đâu ra đó, Phật Pháp là đâu ra đó. Chứ không có gì để mà mình phải lén lút hết. Ân chồng ân vọng như vậy xấu hổ lắm. Còn mấy cô thì thiệt thòi hơn. Một lần ra đi là một lần vẫy tay. Vẫy tay chứ. Vĩnh biệt. Hèn kiếp sau. Cho nên mấy cô là nghiệp nó nặng hơn. Cho nên mấy cô phải cẩn thận nhiều hơn. Phật thì không có ích kỷ chi với mấy cô, nhưng mà luôn luôn chăn nhắc mấy cô là phải cẩn thận nhiều hơn. Đó. Còn mấy cô mà xả một cái rồi là thôi, hỏng luôn, hèn đời sau, nghe chưa? Giang lên nghe không? Đó. Còn mấy thầy thì cũng có thoải mái đó, nhưng mấy thầy liều hồn đó. Mặc cái áo này sao cho có hồn, có vía ở trong, chứ mặc cái áo mất hồn, mất vía rồi chẳng có ra cái gì. Không nói được câu nào cho chánh pháp đâu. Không nói được câu nào mà lợi ích cho chúng sinh đâu. Toàn nói ai vua với nói nền chúng sinh để kiếm cơm ăn thôi, không có gì. Xấu hổ lắm. Cái đại trưởng phu của mình nó không còn. Nhưng mà mình nói rõ ràng, tôi tu được, tôi thanh tịnh. Còn không thanh tịnh, không tu được, cũng nói rõ ràng để ra. Và khi ra rồi trở lại, mình vẫn thiền tai đại trưởng phu như thường. Có nhớ không? Đừng có làm mất cái trưởng phu tướng của mình, trưởng phu tính của mình. Bởi vì biết mà, đâu phải là tu dễ đâu. Cho nên Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Lào, cái vị đi tu trọn đời khó lắm. Tu 10 năm, 20 năm họ ra. Cho nên họ tu kết duyên, giáo duyên. Và khi họ ra rồi, dù là họ làm viện trưởng một cái học viện, một cái tu viện lớn, hay làm trụ trì một cái học viện lớn, một cái tu viện lớn, nhưng mà khi ra đời rồi họ ra một cách minh bạch. Và buổi sáng họ xả giới, buổi chiều thì họ vẫn tới chùa để phục vụ, và họ vẫn ngồi dưới nghe pháp từ một cái vị sư em mình nói pháp. Họ sống rõ ràng minh bạch. Và khi mà sống rõ ràng minh bạch như vậy thì các cái ác nghiệp đạo của mình cũng rõ ràng minh bạch, mà thiện nghiệp đạo của mình cũng rõ ràng minh bạch. Và như vậy thì rõ ràng là tăng khi nào cũng thanh tịnh, tăng khi nào cũng hòa hợp. Và cho nên sang này mình học được cái tam đức ở trong giới định tuệ, phải không? Rồi mình cũng học được rất nhiều vấn đề ở trong cái buổi sáng này, phải không? Thầy đứng dậy nói tóm tắt những gì tôi đã dạy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chánh Ôn cùng đại chúng. Sáng hôm nay chúng con đã được nhận kiến thức từ ôn đã truyền trao về tam đức. Con chỉ nhớ được sáu chữ, đó là đoạn đức, trí đức và ân đức. Còn kính mời quý thầy quý sư cô cùng chia sẻ thêm. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên hòa thượng, kính thưa đại chúng, buổi sáng hôm nay được tiếp nhận lời giáo huấn chỉ dạy của hòa thượng qua tam đức và bài kệ của Phật Ca Diếp. Dạ, đầu tiên thì đoạn đức là do tu giới định tuệ mà đoạn trừ các cái lậu hoặc, và trí đức do quán tuệ mà tu để có trí. Ân đức do lòng từ bi thương xót chúng sanh muôn loài mà tu tâm từ và tình thương đối với bốn ăn. Và bài kệ của Phật Ca Diếp thì nói về chư ác mặt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Và đây là tổng cương lĩnh của giới luật. Dịch ra là đừng làm các điều ác, thực hành các điều thiện, giữ tâm ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Và các điều ác là những điều xấu ác, làm hại mình, hại người và hại chúng sanh từ đời này cho đến đời khác, đời sau. Và các điều thiện là điều tốt đẹp, cao quý. Trong đó thì giữ gìn thân khẩu ý cho thanh tịnh, đó là 10 thiện nghiệp. Và tự tịnh kỳ ý cũng là an tịnh nơi thân, ngữ, ý, hành, ba nghiệp thanh tịnh để thành tựu được giới định tuệ, đưa đến giải thoát và giải thoát chi kiến. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin trình bày được đến đây. Cứu sinh hòa thượng chỉ dẫn thêm.
Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên hòa thượng cùng đại chúng. Vào buổi học hôm nay thì riêng sự hấp thu của con qua lời truyền khai giáo lý của hòa thượng là chủ đề giới định tuệ hôm nay thì tiếp thu thêm cái đoạn đức trí đức và hương đức. Về các phần phân tích thì đoạn đức trí đức và ân đức thì tụi con thì cũng là chư ác mặc pháp, vì đoạn đức là đoạn tất cả các ác pháp phát sinh. Còn trí đức thì mình nhận thức, có được sự hiểu biết để nhận thức những cái ác pháp để mà đoạn nó, thì nó thuộc về trí tuệ, là trí đức. Còn ân đức là thì nó là sự thành tựu kết quả do đoạn đức và trí đức nó mang lại, là sự thành tựu giới thể để, và thành tựu giới thể đó cũng là sự tri ân và trả ân, tứ ân. Còn về cái bài kệ của Phật Ca Diếp thì cho ta thấy được cốt tủy của các đời chư Phật cũng đều đi về một mối, đó là chư ác mặc tác chúng thiện phụ hành tự tình kỳ ý. Thì chư Phật giáo thì là người học Phật thì chúng ta cũng phải làm sao gìn giữ và phát huy cái tinh thần ấy của chư Phật truyền trao. Một Phật con xin hết đó. Một Phật.
Quý thầy lưu ý nghe, mình đừng có dùng cái từ mô Phật, nam mô Phật. Chữ nam mô Phật á, nó mới là đúng cái nghĩa. Nam mô là kính lễ, con kính lễ Đức Phật. Đó. Nam mô Phật Đại Gia, nam mô Đạt Ma Gia, nam mô Tăng Già Gia. Đó. Con kính lễ Đức Phật, con kính lễ Chánh Pháp, con kính lễ Tăng Già. Bây giờ đây mình chỉ có nói mô Phật, mình cắt cái chữ nam đi thành chữ chỉ có mô Phật thôi, là không có nghĩa gì hết, không có cái nghĩa gì hết, mà đôi khi nó ngân ngang đối với Đức Phật. Đó, cho nên là mình phải ý thức rõ những gì mình nói ra. Đó. Cái mô Phật là nó xuất phát từ nơi cải lương, diễn viên kể lương, rồi mình nghe, rồi mình cũng bắt chước, bị ảnh hưởng, bất tư nghị huân, bất tư nghị biên, rồi cuối cùng mình gặp nhau cũng mô Phật. Đó. Cho nên chữ mô Phật không có nghĩa gì hết, nam mô Phật mới có nghĩa. Đó. Cũng giống như tu tịnh độ, mình niệm A-di-đà Phật, nó vô lễ lắm, nó thiếu văn hóa lắm, nó thiếu cái đạo đức lắm. Cho nên mình phải nam mô A-di-đà Phật, con kính lễ, con nương tựa, con cung kính Đức Phật A Di Đà. Đó. Cho A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phật A Di Đà, Phật A Di Đà, Phật A Di Đà nghe nó hỗn láo lắm. Đấy, thành mình niệm Phật mà hết phước. Đối với tôi, quý thầy còn nói là hòa thượng thượng thái hạ hòa. Còn nói hòa thượng thích thái hòa cũng được rồi, nhưng mà quý vị còn nói hòa thượng thượng thái hạ hòa, huống chi đối với Đức Phật, đối với các vị tôn túc mà mình kêu ngang như vậy đâu được. Đó. Cho nên là phải lưu ý nam mô A Di Đà Phật cho rõ ràng, chứ đừng có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghe không? Đó, phải. Nhưng mà bây giờ nó chẳng quen rồi đó, cái già đại cái nhát đó lâu ngày nó quen rồi, cho nên bây giờ tập cũng khó đó. Nhưng mà mình phải có chánh niệm tỉnh giác. Đó. Mà không nói thì không ai biết. Cái tưởng như thế là đông rồi, cứ thế mà làm, cứ thế mà nói, thế hệ này qua thế hệ khác là nguy hiểm. Mặc dù đôi khi mình nói vô tâm, nhưng mà cái vô tâm đó là đối Phật ngài không có chấp gì, nhưng mà các vị hộ pháp, các vị thiện thần, họ không chịu cái cách mà xưng hô của mình thiếu lễ như vậy đâu. cũng giống như mình kêu hòa thượng, đôi khi mình kêu thằng cũng được, kêu ông cũng được. Họ biết gì đâu, không kêu thằng, kêu ông. Hòa thượng cũng dần gì, nhưng mà những người thị giả, những người mà tôn kính hòa thượng, họ thấy như vậy khiêm nhã, đôi khi họ nổi sân lên. Khi họ nổi sân lên thì chính mình cũng tổn đức. Chưa nói đến họ nổi sân mà đôi khi họ gây thiệt hại cho mình nữa. Đó. Cho nên quý vị phải cẩn thận, rất cẩn thận. Đó. Nhớ không thầy? Đó. Gần như 80% chúng ta rơi vào cái lầm lỗi này. Lầm lỗi theo thói quen. Thôi sáng nay ngang đó được rồi, mình nghĩ ngang.